Cách đây cũng khá lâu tôi có đọc một câu chuyện. Câu chuyện thật mà nghe nó có vẻ cũng vui vui. Ông mục sư tên là Ron Hutchcraft. Ông có một người bạn rất là thân. Ông Ron á, thì ông 5'5", cỡ bằng tôi, là thấp lùn như tôi như vậy đó. Mà ông có người bạn á, là 6'8". Và hai người chơi với nhau rất là thân. Cái một bữa nọ, ông mới gặp bạn ông tên Jim, với ông mới gặp Jim, thì ông mới nói là: "Jim, ta mới đọc được một cái nghiên cứu, người ta nói rằng cái người mà lùn á, họ sống lâu hơn là những người cao tới 10 năm lận." Có nghĩa là những người mà cao á, là chết sớm hơn người lùn tới 10, người thấp tới 10 năm. Cái ông Jim ổng mới nhìn ông Ron, ổng nói: "Mà lùn như mày á hả, cũng không đáng sống để làm gì." Quý ông bà Jim, theo quý ông bà Jim nghĩ, một người đáng sống là một người như thế nào? Có phải là thiệt là cao phải không? Hay là một người đó họ có tiền của thiệt là nhiều phải không? Một người đáng sống là một người như thế nào? How do you have a life that is worth living? Một đời sống đáng sống là một đời sống như thế nào? Thưa quý ông bà anh chị em, một đời sống đáng sống không nhất thiết là người đó cao, hay là người đó có danh vọng, hay là người đó thiệt là giàu. Chắc nhiều người trong chúng ta biết điều đó rồi. Cho nên buổi trưa hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái đề tài cuộc đời đáng sống, là làm thế nào để chúng ta có một cuộc đời đáng sống. Bởi vì tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn sống qua cuộc đời này. Khi nhìn lại cuộc đời, khi mình sắp sửa mình nằm xuống, mình nhìn lại mình thấy: "Chà, cuộc đời này có ý nghĩa, đáng sống." Chứ không ai trong chúng ta muốn sống một cuộc đời không đáng sống cả, không có ý nghĩa cả. Cho nên tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em 4 cái chìa khóa, hay là 4 cái nguyên tắc giúp chúng ta làm thế nào để có được một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời ý nghĩa, hay là nói cách khác hơn, một cuộc đời chiến thắng. Và hôm nay chúng ta học về cuộc đời của người đó. Bài học chúng ta học về một cuộc đời rất là đặc biệt ở trong Cựu Ước. Theo quý ông bà anh chị em nghĩ, cái người mà có thể nói vĩ đại nhất ngoài Chúa Giêsu, ngoài Đức Chúa Trời, ngoài Đức Thánh Linh được chép lại trong Cựu Ước, là người đó là ai? Theo quý ông bà anh chị em nghĩ, người đó là ai? Mô-xe. Mô-xe, một người có thể nói vĩ đại nhất ở trong Cựu Ước. Ổng là người như thế nào? Ổng là người nhận được 10 điều răn trực tiếp nơi Đức Chúa Trời. Rồi ổng là người như thế nào nữa? Kinh Thánh chúng ta có được ở đây, biết được lịch sử về trái đất của chúng ta, vũ trụ của chúng ta, về Đức Chúa Trời, rất là nhiều điều. 5 sách đầu tiên là Mô-xe viết ra. Mô-xe là người dẫn dân sự của Chúa ra khỏi vòng nô lệ của Ai Cập, Ai Cập. Và trong cái cuộc đời của Mô-xe, chúng ta học được ông là người có một cuộc đời rất là đáng sống, rất là ý nghĩa, hay là nói khác hơn, ông có một cuộc đời chiến thắng. Và hôm nay chúng ta học về cuộc đời Mô-xe ở trong Hebrew đoạn 11. Hebrew đoạn 11 nói về những anh hùng chiến thắng. Và thưa quý ông bà anh chị em, những anh hùng chiến thắng này không phải là họ là sanh ra là họ là những người mà đặc biệt, hay là những người thần đồng, hay là có những cái đặc tính đặc biệt nào đó, không phải. Họ là những người rất là bình thường. Họ không phải là những người hoàn toàn. Họ cũng có nhiều cái thất bại trong cuộc đời. Nhưng mà điều quan trọng về những người ở trong Hebrew đoạn 11 đó là họ là những người đạt được mục đích trong cuộc đời mà Chúa cho họ. Và tôi tin chắc rằng nếu quý ông bà anh chị em áp dụng những cái nguyên tắc trong cuộc đời của Môi-se, quý ông bà anh chị em và tôi cũng đạt được những mục đích mà Chúa ban cho trong cuộc đời của mình. Và hôm nay chúng ta học về cuộc đời của Môi-se được chép ở trong Hebrew đoạn 11, bắt đầu từ câu 23 trở đi. Trong cái phần Kinh Thánh nói về cuộc đời của Môi-se ở đây, nó trả lời bốn câu hỏi mà Môi-se đã trả lời đúng và ông đã sống theo cái câu trả lời đó. Tôi sẽ đọc phần Kinh Thánh này, rồi sau đó chúng ta sẽ lần lượt trả lời những cái câu hỏi mà Môi-se đã trả lời. Câu số 23: Bởi đức tin Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin Môi-se đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaon, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu ở Egypto, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin người lìa xứ Egypto không sợ vua giận, vì người đứng vững như thấy đắng không thay được. Câu 28: Bởi đức tin người giữ lễ vượt qua và làm phép rưới tiết huyết hầu cho đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel. Ok, ở cái phần Kinh Thánh này cho chúng ta thấy Môi-se ổng trả lời 4 cái câu hỏi tối quan trọng trong cuộc đời, căn bản nhất trong cuộc đời. Cái câu hỏi thứ nhất đó là: Tôi là ai? Tôi là ai? Muốn có được một đời sống đáng sống, chúng ta phải trả lời cái câu hỏi đó. Tôi là ai? Ở đây chúng ta thấy ông Môi-se, ông biết ông là ai. Và nếu chúng ta muốn có một đời sống đáng sống, chúng ta cũng phải biết được mình là ai. Chúng ta biết Môi-se sanh ra trong một cái thời điểm rất là khủng khiếp. Đó là gì? Dân Do Thái đang làm nô lệ cho người Ai Cập, Egypto. Và cái chiến chỉ của nhà vua đó là tất cả những đứa con của người Do Thái đó, mà con gái thì giữ lại, mà con trai á sanh ra là phải giết hết. Khi mẹ Môi-se sanh Môi-se ra, thấy một đứa con trai thấy tốt đẹp quá, thì bà tìm cách bà giấu 3 tháng. Sau khi bà giấu 3 tháng rồi bà thấy giấu không được nữa, bà mới làm một cái nôi như là chiếc xuồng nhỏ như vậy. Bà mới thả trên cái dòng sông Nile, là cái dòng sông mà đi ngang qua cái nhà của Pharaon vua. Và khi cái nôi đó nó trôi đến thì công chúa Pharaon xuống dòng sông tắm và thấy cái nôi và mở ra, thấy cái nôi kêu người khác đem cái nôi tới và mở ra thì thấy Môi-se trong đó, biết là người Do Thái nhưng mà bà động lòng thương, bà đem Môi-se về, bà đem em bé đó về bà nuôi và bà nuôi lớn lên trở thành con ruột của bà. Cho nên cái điểm đầu tiên mà Môi-se khi lớn lên á là gì? Ổng cần phải nhận định ổng là ai. Ổng sanh ra là một người Do Thái nhưng mà được nuôi dưỡng là một người Egypto, một người Egypt. Cho nên ổng đứng, gọi là tiếng Mỹ dùng cái chữ là identity crisis. Ổng gặp một cái khủng hoảng là who am I? Am I an Egyptian or am I a Jew? Tôi là người Egypto hay là tôi là người Do Thái? Mà nếu mà ông nhận ông là người Egypto đó, ông quyết định ông là người Egypto, ông bỏ hết những cái nguồn gốc của ông là người Do Thái á, thì ông có một cuộc đời rất là an nhàn, phải không quý vị? Và ông là con của công chúa mà là con trai nữa, thì ông sẽ có cơ hội trở thành Pharaoh, thành vua sau này. Cho nên cuộc đời của ông, nếu mà ông chấp nhận làm người Egypto, có nghĩa là ông hoàn toàn khước từ cái đời sống, nguồn gốc của ông, và ông sống với một giả dối, bởi vì ông không phải là người Egypto, thì ông được rất là nhiều điều thuận lợi cho ông. Ông được nổi tiếng, trở thành Pharaoh là rất là nổi tiếng và có rất là nhiều giàu có. Nhưng mà ông đã chọn, ông không có sống, ông không phải là người Egypto. Giàu rằng được nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn trong triều đình của nhà vua, ông đã chọn ông là người Do Thái. Và vì ông quyết định ông sống, ông chọn ông là ai, là người Do Thái, cho nên cuộc đời của ông nó đã thay đổi hoàn toàn. Ông phải sống với những người Do Thái là những người nô lệ. Và cuộc đời của ông nó đem lại cái quả như thế nào, chúng ta biết. Chúa đã đại dụng cuộc đời của ông rất là kỳ diệu. Ở trong câu số 24 của Hebrew đoạn 11, lời Chúa nói như thế này: bởi đức tin, Môsê lúc đã khôn lớn, ông làm gì? Bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh. Ông khước từ cái danh hiệu đó. Trong tiếng Hy Lạp ở đây có nghĩa là hoàn toàn bỏ đi tất cả những gì mà từ trước đến giờ mình có, luôn cả chính mình. Môsê đã bỏ cái danh hiệu đó. Ông cắt lìa ông ra khỏi cái dân tộc Egypto. Thay vì ông chọn ông là người Egypto, ông sống như là người Egypto, thì ông sẽ trở thành Pharaoh sau này. Ông bỏ tất cả những điều đó và ông chọn ông sống là một người làm theo những gì Đức Chúa Trời kêu gọi ông là. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em là một cơ đốc nhân, là người con thật của Chúa, tôi không nói những người con giả, bởi vì không phải mình đi nhà thờ thường xuyên lâu năm có nghĩa là mình là người con thật của Chúa. Chúng ta biết điều đó. Không phải mình giữ tất cả những lễ nghi tôn giáo là mình là con thật của Chúa. Chỉ khi nào mình thuận phục Chúa thật sự, để Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Chúa điều khiển cuộc đời của mình, mình vâng lời Chúa hết lòng, mình mới là con thật của Chúa. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái điều này. Con thật của Chúa, nếu quý ông bà anh chị em là con thật của Chúa, quý ông bà anh chị em là một người rất là đặc biệt trong cuộc đời này. Đặc biệt vô cùng. Quý ông bà anh chị em học trừ Chủ nhật hôm nay thấy được cái phước hạnh của một người con của Chúa. Wow! Không thể nào tưởng tượng nổi. Khi mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình trở thành con của Chúa. Chúa là vua muôn vua, Chúa các chúa. Mình là con của Chúa. Con của vua gọi là gì? Hoàng tử là hoàng hậu, hoàng tử là công chúa của Chúa. Chúng ta thử hỏi thử. Quý vị ngồi đây là hoàng tử, là công chúa, không phải là hoàng tử công chúa của những người vua trên đời này, con của vua trên đời này là mình đã thấy qua, thấy quý rồi, phải không? Nhưng mà đây, mình là con của vua muôn vua, Chúa muôn Chúa. Quý vị và tôi là người đã thật sự tin nhận Chúa, là người đặc biệt vô cùng. Và thưa quý ông bà anh chị em, là hoàng tử, là công chúa của Chúa, hãy sống như vậy. Hãy sống như vậy. Là hoàng tử, hoàng công chúa của vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, hãy sống như vậy. Đừng có sống theo người đời. Mình không phải là hoàng tử công chúa của vua trên trái đất này, nhưng mà vua của cả vũ trụ này. Hãy sống như vậy. Người đời họ có cái nhìn rất là khác về cuộc đời này. Họ hơn thua. Họ nhỏ nhặt, cái chuyện gì họ cũng có thể xé ra để xé rau tìm sâu hết. Mình không có sống như vậy. Mình là hoàng tử, mình là công chúa của vua muôn vua, Chúa các chúa. Hãy sống như vậy. Tôi nhớ lúc tôi còn ở San Jose, California. Chính quyền thành phố San Jose họ cho người Việt của chúng ta một miếng đất tương đối rộng và xây một cái đài kỷ niệm cho người Việt ở đó. Thay vì tất cả những người Việt ở đó họp lại với nhau, hiệp nhất với nhau để xây một cái đài kỷ niệm cho nó vinh danh người Việt của chúng ta. Mấy trăm ngàn người Việt ở San Jose chứ không có phải là ít. Thay vì làm như vậy, họ giành giật nhau, họ cấu xé nhau. Họ chửi rủa nhau. Mở radio tiếng nói phát thanh tiếng Việt là bên này chửi bên kia, bên đi chửi bên nọ, bên này cái nhóm này nói bên kia là cộng sản, rồi bên kia nói nhóm này là cộng sản, mà toàn là hát ô không mà nói là cộng sản với nhau, nghĩa là sao? It's amazing. Và nếu quý vị xuống Cali bây giờ đi ngang qua cái đài kỷ niệm của Việt Nam đó, nó xin lỗi đi ngang qua thấy rất là buồn. Thay vì nó một cái gì nó vinh dự cho người Việt chúng ta, đi ngang qua, tôi có đi ngang qua thấy giống như là một cái miếu như vậy, nó buồn. Tôi nói thà đừng có làm cái này còn hơn là làm. Dân Mỹ, dân nước ngoài đi ngang qua thấy người Việt đó, và thưa quý ông bà anh chị em, thật sự mà nói cũng không buồn gì. Bởi vì sao? Họ là những người của thế gian. Nếu mà con của Chúa mà sống như vậy mới là điều cần phải nói đến. Và thưa quý ông bà anh chị em, mình là con của Chúa. Mình là công, là hoàng tử, là công chúa. Đừng có sống giống như người đời. Họ hơn thua với nhau. Họ giận hờn với nhau. Dễ giận. Mình không có làm mấy cái chuyện đó. Đụng cái chuyện gì cũng tìm cách để đưa ý kiến ra như là mình là người thông minh, người học cao, hiểu rộng. Rồi mình chia rẽ nhau thay vì mình đoàn kết lại nhau. Là con của Chúa, chúng ta là những người rất là đặc biệt. Và vì cái lẽ đặc biệt đó, hãy sống như vậy. Hãy có tấm lòng vị tha. Hãy sống hòa nhã, nhẹ nhàng với nhau. Đừng đụng cái gì cũng phải hơn thua cho được. Đụng cái gì cũng phải giận hờn, cũng nhỏ nhặt. Lời Chúa nói những điều đó là gì rồi? Thưa quý ông bà anh chị biết không? Đụng cái gì cũng nhỏ nhặt, cũng hơn thua. Cũng có ý kiến ra ý kiến vào. Chúa nói mấy cái đó là mấy cái xưa rồi. Cuộc đời cũ của con rồi. Cái xưa, cái cũ rồi. Cái đó là những cái mà gọi là những cái đồ phế thải rồi. Đừng có dùng nó nữa. Hãy sống một đời sống đáng sống. Có tấm lòng nhẹ nhàng. hãy bỏ qua những coi nhẹ những cái xấu của người khác và coi quý những cái điều tốt của người khác. Tôi thường nói hãy viết xuống những cái sai trật của người khác trên cát biển. Để rồi nước thủy triều nó đưa lên, nó kéo đi hết. Nhưng mà hãy viết những cái điều tốt của người khác trên những cái tảng đá để mình nhớ hoài. Rất tiếc, có những người con của Chúa, là công chúa, là hoàng tử, mà lại làm ngược lại. Những cái gì sai trật của người khác thì viết trên những tảng đá, mà những gì tốt của người khác thì lại viết trên cát biển. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết mình là ai và sống như vậy. Đừng có sống theo người đời. Bởi vì Chúa, khi Chúa cứu mình, Chúa có mục đích, Chúa có chương trình cho cuộc đời của mình. Và mục đích chương trình cho cuộc đời của mình không phải sống như người đời, nhưng mà sống như là con của Chúa. Đó là cái điểm thứ nhất. Chúng ta không có thời gian cho nên chúng ta chỉ trả lời hai câu hỏi hôm nay mà thôi. Câu hỏi thứ nhất là tôi là ai? Nếu quý vị thật sự là con của Chúa, quý vị sống như vậy, địa vị của mình là con của Chúa, quý vị là người đang sống một đời sống đáng sống. Còn nếu quý vị chưa là con của Chúa, quý vị cần phải chạy đến Chúa gấp, tiếp nhận Chúa để Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Cái câu hỏi thứ hai mà Môi-se đã trả lời trong những cái câu Kinh Thánh này, đó là những quyết định lựa chọn trong cuộc đời của tôi là gì? Hay là nói cách khác hơn, sống chịu trách nhiệm. Be responsible. Ở đây, câu số 25, câu 24 thì nói rằng lúc đã lớn khôn, Môi-se bỏ danh hiệu của mình. Ông khước từ cái danh hiệu là con trai, là hoàng tử của Pharaon. Và câu số 25 thì nói Môi-se đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu, ông quyết định, ông chọn sống như là một người Hebrew, một người Do Thái. Nói đến điều gì? Khi mình chọn, mình quyết định làm điều gì? Nói đến mình có trách nhiệm. Sống một đời sống có trách nhiệm về cuộc đời của mình. Tôi học vì Chúa có những lúc tôi thấy rất là lạ. Là có những người họ làm những cái điều sai rồi họ đổ lỗi người khác. Chồng tôi đó, cuộc đời của tôi như vậy là bởi vì chồng tôi đó. Chứ tôi đâu có đến nỗi tệ vậy đâu. Cuộc đời của tôi như vậy là vợ tôi đó. Cuộc đời của tôi như vậy là bởi vì cha mẹ tôi đó. Cho nên tôi mới thất bại như vậy nè. Họ không có chịu trách nhiệm về cuộc đời của họ. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta có mặt ngày hôm nay, dầu tốt hay không tốt, là những quyết định trong quá khứ chúng ta đã quyết định, cho nên chúng ta trở thành con người như hôm nay. Cái định luật của Chúa, gieo gì gặt nấy. Mình không thể nào gieo cỏ lùn mà gặt bắp hay là gặt lúa được. Cho nên hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Ở đây, Môi-se, ổng chịu, ổng chọn, he choose to be a Jew. He take responsibility in his life. Không có đổ lỗi ai hết á. Tôi không gần gũi Chúa là bởi vì ở trong hội thánh có mấy người họ không thích tôi. No, mình không gần gũi Chúa, mình thất bại. It's you. Chứ không phải là những người trong hội thánh. take responsibility seriously. Don't blame anybody. Cái lạ cái là khi mình thành công lên mình kêu I did it, right? Mà khi mà mình thất bại mình kêu đó, ổng đó, bả đó, người kia làm tôi thất bại đó. No, thành công hay thất bại, it's me. Những gì mình có được hôm nay là tự mình trong quá khứ mình đã quyết định. Mình đã lựa chọn con đường đó cho nên nó trở thành như vậy. Nếu tôi không quyết định tôi đi học thần học để trở thành mục sư, tôi không thể nào có mặt với quý ông bà anh chị em hầu việc Chúa hôm nay được. Forget it. Tôi có mặt ở đây không phải là ngẫu nhiên. Tôi có mặt ở đây bởi vì những cái quyết định trong quá khứ của tôi. Hay là nói cách khác, trong tương lai tôi sẽ trở nên người như thế nào? Quý vị trong tương lai sẽ trở nên người như thế nào? Là những quyết định mà quý vị quyết định hôm nay. Nếu mình muốn trở thành một người tốt, hãy quyết định đúng hôm nay. Và nếu bây giờ mình thấy mình có những cái thất bại sai trật trong cuộc đời của mình, hãy quyết định sửa đổi những điều đó. Chứ đừng có đổ lỗi cho ai hết. Môi-se không có đổ lỗi cho ai cả. Ông chịu, ông he chose to be God's people. Ông quyết định, ông take responsibility về cuộc đời của ông. Trong câu số 24 thì nói Môi-se bỏ danh hiệu, và câu số 25 nói rằng Môi-se chịu chọn cuộc đời của ông theo Chúa. Nên quý ông bà anh chị em có Kinh Thánh gạch hai cái chữ đó, bỏ, chọn, quý ông bà anh chị em sẽ nhớ được cái bài chia sẻ của tôi hôm nay. Cho nên theo Chúa ở đây chúng ta thấy cái nguyên tắc tiêu cực và tích cực. Khi mình theo Chúa đó, Chúa nói mình bỏ cái gì đó, mình phải chọn một cái khác. Mình làm một cái hành động tiêu cực, mình bỏ về một cuộc đời tội lỗi, thì mình phải chọn Chúa. Một cái tích cực thì mình mới có được một đời sống phước hạnh được. Chứ mình không thể nói, ô tôi bỏ cuộc đời cũ nhưng mà tôi không có nhận cuộc đời mới trong Chúa. Không thể nào mình có một đời sống phước hạnh được. Ở đây Môi-se, ông đã làm một điều tiêu cực, đó là ông bỏ cái cuộc sống của người Ê-díp-tô và ông chọn cuộc đời mà Chúa sắm sẵn cho ông. Từ lúc nhỏ là một baby, Chúa đã chọn Môi-se. Nhưng mà như thế nào? Kinh Thánh nói lúc Môi-se lớn khôn thì ông sao? Ông chọn Chúa. Chúa sẵn sàng chọn tất cả chúng ta. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là chúng ta có chọn Chúa hay không? Chúng ta có take responsibility về cuộc đời của mình hay là không? Hay là mình cứ ngồi đổ lỗi hoài? Ô, bởi vì trước khi con tin Chúa, con làm mấy cái bậy bạ này cho nên cuộc đời của con bây giờ nó xấu như vậy. Cứ đổ lỗi cho quá khứ. No. Nếu biết như vậy, nếu biết sai như vậy, bây giờ hãy làm những điều đúng để cuộc đời của mình nó trở nên tốt đẹp sau này. Chứ không phải cứ đổ vì chúng ta nhớ câu chuyện đầu tiên giữa con người phạm tội là gì? Khi con người phạm tội, Adam và Eva phạm tội rồi thì sao? Chúa tới, Chúa hỏi Adam, tại sao ngươi phạm tội như vậy? Thì ổng nói sao? Cái người nữ á Chúa, cái người nữ Chúa để. Lúc mà Chúa tạo nên bà Eva đem tới thì ông thấy khoái quá phải không? Mà khi mà bà làm tội gì, cái bắt đầu ông đổ lỗi cho bà. Rồi Chúa tới, Chúa hỏi Eva, Eva tại sao ngươi làm như vậy? Thì Eva nói sao? Con rắn á Chúa. Trời ơi, we need to grow up. Cái người trưởng thành là người sao, thưa quý ông bà anh chị em? Ở đây lời của Chúa nói, lúc Môi-se đã khôn lớn thì ổng chọn. Cái người trưởng thành là người take responsibility về cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, không có đổ lỗi cho ai hết. Không có đổ lỗi cho ai hết. Trên đời này thì nói chuyện đổ lỗi thì nhiều lắm, phải không? Ồ, tôi như vậy là bởi vì cha mẹ tôi, hay là xã hội, hay là vì tôi sanh ở trong một cái gia đình không khá giả, đủ thứ cái gì cũng đổ lỗi, a lot of excuses. Mà thưa quý ông bà chị em, nếu quý ông bà chị em và tôi muốn có một đời sống đáng sống, một đời sống phước hạnh, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác. Bên Công giáo tôi thích cái lời cầu nguyện của người Công giáo: lỗi tại tôi mọi đàng. I like that. Khi nào sai trật hãy nhận. I'm stupid. Tôi ngu cho nên tôi mới làm cái chuyện đó. Chứ không phải là vì vợ tôi ngu hay là chồng tôi ngu. No, me. I'm dumb. I'm idiot. And then I change. Tìm cách thay đổi. Cho nên quý ông bà anh chị em, trong những ngày tháng sắp đến, thất bại hay thành công tùy nơi mình. Thưa quý ông bà anh chị em, không ai phá hủy cuộc đời của mình được cả. Ngay cả ma quỷ nó phá cũng không được. Remember, ma quỷ nó không có quyền phá cuộc đời của mình. Chúa thì không thể nào phá cuộc đời của mình rồi, phải không? Chúa là đáng yêu thương, Chúa không phá hủy cuộc đời của mình được. Nhưng mà cuộc đời của mình trở thành một cái mess, một cái thất bại bởi vì mình. Me, chứ không phải là người nào hết. Cho nên tất cả những gì nó xảy ra trong quá khứ, xin sự thương xót của Chúa thay đổi, bởi vì mình không có thay đổi được quá khứ. Nhưng mà bây giờ, tiếng Mỹ tôi thích cái câu rất là hay: nhìn về quá khứ, những cái thất bại trong quá khứ, are you become bitter, cay đắng, or you become better? Học những cái sai trật ở trong quá khứ và thay đổi nó, trở thành một người better, not bitter. Có một số người cứ nhìn vào quá khứ, bởi vì cha mẹ tôi hắt hủi tôi cho nên cuộc đời của tôi như vậy đó, cho nên bây giờ tôi cay đắng về cha mẹ của tôi. Tôi về Cali có gặp nói chuyện với người này, đã ly dị. Lỗi, chúng ta biết khi mà ly dị thì lỗi cả hai, chứ không phải là chỉ một người mà thôi. Rồi người đó mới muốn cưới một người khác, thì em của người đó tìm cách để không có muốn cái chuyện đó xảy ra. Người em muốn anh đó trở lại với người vợ cũ của mình. Vậy đó mà ảnh bây giờ ảnh không được cái người mà ảnh muốn cưới, ảnh cay đắng với người em của ảnh, bây giờ ảnh từ luôn cả người em của ảnh luôn. He got to take responsibility seriously về cuộc đời của him. Và tất cả chúng ta, nếu chúng ta muốn có một đời sống đáng sống, phước hạnh, có ý nghĩa, thành công, hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Cho nên có hai câu hỏi chúng ta trả lời hôm nay và hết giờ rồi. Thứ nhất, tôi là ai? Tôi là con của Chúa. Wonderful. Tạ ơn Chúa. Chúng ta được phước vô cùng, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy sống như vậy. Câu hỏi thứ hai, những cái lựa chọn trong cuộc đời của tôi là gì? Hãy lựa chọn, hãy sống một đời sống chịu trách nhiệm về chính mình. Cuộc đời của chúng ta, những phước hạnh trong cuộc đời của chúng ta, nó xảy ra vì những cái đức hạnh trong cuộc đời của chúng ta. Your happiness is determined by your character. Những cái đức hạnh của chúng ta nó đem lại phước hạnh cho cuộc đời của chúng ta. Và những cái đức hạnh mà chúng ta có được trong cuộc đời của chúng ta nó đến qua những cái sự lựa chọn trong cuộc đời của chúng ta. Và một trong những sự lựa chọn đó là chúng ta phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái sự lựa chọn trong cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ đổ lỗi cho ai hết. Cầu xin Chúa chúc phước trên mỗi chúng ta. Và tuần tới, nếu Chúa cho phép, tôi sẽ chia sẻ hai cái chìa khóa cuối cùng rất là đặc biệt để chúng ta thấy được một cuộc đời, có được một cuộc đời đáng sống, ý nghĩa, thành công, phước hạnh, chiến thắng là cuộc đời như thế nào. Amen.